Phẩm Hộ Pháp thứ 9.
Ngày rằm tháng Giêng niên hiệu Thần Long Nguyên Niên, vua Trung Tôn và Võ Tắc Thiên ban chiếu rằng: Cẩm mời An Quốc Sư và Thần Tú Thiền Sư hai vị đào cung cúng dường, thừa lúc muôn việc nhàn rảnh để nghiên cứu đạo Nhất Thừa. Hai sư khiêm nhượng rằng: Ở miền Nam có Huệ Năng Thiền Sư được Ngũ Tổ mật phó y pháp, truyền Phật tâm ấn, xin mời sư đến để hỏi. Nay sai đội thị tiếp giảng lãnh chiếu đến trước thỉnh, nguyện sư từ bi thư xót, mau đến kinh thành. Sư dân biểu cáo bệnh cướp từ và xin được trọn đời ở trong núi rừng. Tiếp giảng hỏi: Các thiền đức nơi kinh thành đều nói là muốn được ngộ đạo phải ngồi thiền tập định. Nếu không nhờ thiền định mà mong được giải thoát thì chưa hề có vậy, chưa biết cách dạy bảo của sư như thế nào. Sư nói: Đạo do tâm ngộ chẳng tại tọa. Kinh nói: Nếu nói Như Lai có nằm có ngồi, ấy là kẻ hành tà đạo. Tại sao vậy? Vì tự tánh chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi, chẳng sanh chẳng diệt, gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Chư pháp không tịch là Như Lai thanh tịnh tọa. Cứu cánh chẳng có một pháp để chứng đắc, huống chi là ngồi. Tiết giảng nói: Đệ tử về kinh, hoàng đế ắt hỏi, xin sư từ bi chỉ thị tâm yếu, để về triều đình tâu lại hai vua và người học đạo ở kinh thành. Thí như một ngọn đèn mồi cho 100.000 ngọn, khiến kẻ tối đều sáng, dùng sáng truyền sáng, sáng mãi chẳng hết. Sư nói: Đạo chẳng sáng tối, sáng tối là nghĩa sanh diệt, sáng mãi chẳng hết cũng phải có lúc hết, vì sáng tối là đối đãi lập danh. Nên kinh Duy Ma Cật nói: Pháp chẳng thể so sánh, vì chẳng đối đãi vậy. Tiết giảng nói: Sáng dụ cho trí huệ, tối dụ cho phiền não. Người tu đạo nếu không lấy trí huệ để chiếu phá phiền não, thì cái sanh tử đã từ vô thỉ, dựa vào đâu để ra khỏi? Sư nói: Phiền não tức bồ đề, chẳng hai chẳng khác. Nếu nói lấy trí huệ để chiếu phá phiền não, ấy là kiến giải của kẻ nhị thừa. Người đại căn thượng trí thì chẳng như vậy. Hỏi: Thế nào là kiến giải của người đại thừa? Sư nói: Sáng với chẳng sáng, phàm phu thấy có nhị. Người trí liễu đạt tánh ấy bất nhị, tánh bất nhị tức là thật tánh vậy. Thật tánh ở nơi phàm phu mà chẳng bớt, nơi thánh hiền mà chẳng thêm, trụ nơi phiền não mà chẳng loạn, ngay nơi thiền định mà chẳng tịch, chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đi chẳng đến, chẳng phải ở giữa, cũng chẳng bên trong bên ngoài, chẳng sanh chẳng diệt, tánh tướng như như thường trụ chẳng biến đổi, ấy gọi là đạo. Hỏi: Sư nói chẳng sanh diệt, vậy đâu khác với ngoại đạo? Đáp: Ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt là dùng diệt để dẹp sanh, dùng sanh để tỏ diệt. Sanh nơi chẳng sanh, diệt nơi chẳng diệt. Ta thuyết chẳng sanh chẳng diệt là tự vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt, cho nên khác với ngoại đạo. Nếu ngươi muốn biết tâm yếu, nên đối với các pháp thiện ác đều chớ suy lượng, tự nhiên được tâm thể thanh tịnh, tạm nhiên thường tịch, diệu dụng hằng xa. Tiết giảng được chỉ dạy, Quát Nhiên đại ngộ, lễ bái từ giả về kinh, dân biểu tâu thuật lại lời nói của sư. Ngày 3 tháng 9 năm ấy, vua ban chiếu khen ngợi rằng: Thiền sư cáo bệnh khước từ, đã vì cảnh tu hành, làm phước điền cho chúng sanh. Sư như ngài Duy Ma Cật cáo bệnh ở thành Tỳ Gia, để xiển dương đại thừa, truyền Phật tâm ấn, thuyết pháp bất nhị. Tiết giảng truyền đạt lại tri kiến Như Lai của sư chỉ dạy, cũng là do trẫm tích tụ phước đức, kiếp trước đã gieo trồng thiện căn, nên được gặp sư xuất hiện cùng đời, đốn ngộ pháp tối thượng thừa. Cảm đội ơn sư chẳng thể nào quên. Nay dân chiếc cà sa và bình bát thủy tinh, sai quan thứ sử Thiều Châu tu sửa lại chùa chiền, sắc phong cho nơi ở cũ của sư ở Tân Châu là Quốc Ân Tự. Phẩm phó chức thứ 10. Một hôm, sư gọi các đệ tử như Pháp Hải, Chí Thành, Pháp Đạt, Thần Hội, Trí Thường, Trí Thông, Chí Triệt, Chí Đạo, Pháp Trân, Pháp Như nói: các ngươi chẳng như người khác, sau khi ta viên tịch, mỗi người làm thầy một nơi. Nay ta dạy các ngươi cách thuyết pháp chẳng đánh mất bản tông. Trước tiên, phải y theo pháp môn Tam Khoa, dùng 36 pháp đối ra vào, khai thị bằng lời nói hay cử chỉ. Thường lìa nhị biên, thuyết tất cả pháp chẳng lìa tự tánh. Thí như có người hỏi pháp, ý nghĩa lời nói song song, đến và đi làm nhân với nhau, đều dùng pháp đối. Nếu không có đối đãi thì ba pháp, nhị biên và trung đạo đều dứt, chẳng còn chỗ đi nương tựa. Pháp môn Tam Khoa là gì? Là ấm, nhập, giới. Ấm là ngũ ấm, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhập có 12, bên ngoài lục trần, gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bên trong lục căn, gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, chân, ý. Giới có 18, gồm lục căn, lục trần, lục thức. Tự tánh bao hàm dạng pháp, gọi là hàm tạng thức. Nếu khởi niệm suy lường, tức là chuyển thức, khiến sanh lục thức, ra cửa lục căn, tiếp xúc lục trần. Như vậy, 18 giới đều từ tự tánh khởi dụng. Tự tánh nếu tà thì khởi 18 tà, tự tánh nếu chánh thì khởi 18 chánh. Niệm ác dụng tức chúng sanh dụng, niệm thiện dụng tức Phật dụng. Dụng bằng cách nào? Là do tự tánh lập ra pháp đối. Ngoại cảnh vô tình có 5 đối: trời đối đất, nhật đối nguyệt, sáng đối tối, âm đối dương, thủy đối quả, ấy là 5 đối. Pháp tướng ngôn ngữ có 12 đối: ngữ đối pháp, hữu đối vô, hữu sắc đối vô sắc, hữu tướng đối vô tướng, hữu lậu đối vô lậu, sắc đối không, động đối tịnh, thanh đối trược, phàm đối thánh, tăng đối tục, già đối trẻ, lớn đối nhỏ, ấy là 12 đối. Tự tánh khởi 19 đối: dài đối ngắn, tà đối chánh, si đối huệ, ngu đối trí, loạn đối định, từ đối độc, giới đối quấy, trực đối khuất, thật đối hư, chông gai đối bằng phẳng, phiền não đối bồ đề, thường đối vô thường, bi đối hại, hỷ đối sân, bố thí đối bổn sẻn, tiến đối lui, sanh đối diệt, pháp thân đối sắc thân, hóa thân đối báo thân, ấy là 19 đối vậy. Sư bảo, 36 pháp đối này, nếu biết dùng, thì thấu đạo và tất cả kinh pháp, ra vào thường lìa nhị biên. Dụng của tự tánh chẳng cần tác ý, nói năng với người. Ngoài thì ở nơi tướng lìa tướng, trong thì nơi không lìa không. Nếu trọn chấp tướng thì sanh trưởng tà kiến, nếu trọn chấp không thì sanh trưởng vô minh. Kẻ chấp không hay phỉ báng kinh Phật, cho là chẳng cần văn tự. Đã nói chẳng cần văn tự thì con người cũng không nên có lời nói. Cái lời nói tức là tướng văn tự. Lại nói, đạo ngay thẳng chẳng lập danh tự, thật ra hai chữ chẳng lập cũng là danh tự vậy. Vừa nghe người thuyết pháp liền phỉ báng cho là dính mắc danh tự. Các ngươi phải biết tự mê còn đỡ, lại phỉ báng kinh Phật. Cho nên phỉ báng kinh để tạo nhiều tội chướng. Nếu chấp tướng bên ngoài mà vọng lập phương pháp để cầu chơn, hoặc rộng lập đạo tràng, nói các lỗi lầm của có và không, những người như vậy nhiều kiếp chẳng thể kiến tánh. Các ngươi phải dạy người theo pháp tu hành, cho nên trăm điều chẳng nghĩ, làm cho đạo tánh bị ngăn ngại. Nếu thuyết pháp dạy người, cho nên nói tự tánh vốn chẳng cần tu chứng. Nói như vậy e rằng kẻ mê chẳng hiểu, lại sanh tà kiến. Chỉ nên dạy người theo pháp tu hành, hành pháp thí mà chẳng trụ nơi pháp tướng. Các ngươi nếu ngộ thì thuyết như vậy, dụng như vậy, hành như vậy, tác như vậy, tức không đánh mất bản tông. Nếu có người đến hỏi nghĩa, hỏi có thì đáp không, hỏi không thì đáp có. Hỏi thánh đáp phàm, hỏi phàm đáp thánh. Nhị biên làm dân với nhau, sanh nghĩa trung đạo, hỏi nào đáp nấy. Tất cả các câu hỏi khác đều đáp như thế thì chẳng mất cái chánh lý vậy. Như có người hỏi thế nào là tối thì đáp sáng, hỏi thế nào là sáng thì đáp tối. Vì sáng mất thì tối, tối mất thì sáng. Dùng sáng để tỏ sự tối, dùng tối để tỏ sự sáng. Trở đi trở lại làm nhân với nhau thành nghĩa trung đạo. Tất cả câu hỏi đều phải như thế. Vì sao các ngươi truyền pháp phải y theo đây mà dạy bảo, chứ đánh mất tông chỉ? Vào tháng 7 năm Nhâm Tý, niên hiệu Thái Cực Diên Hòa 712, sư sai buôn đồ đến quốc Ân Tự nơi Tân Châu để xây tháp, đốc thợ làm gấp, đến mùa hè năm sau khánh thành. Ngày mùng 1 tháng 7, sư tụ tập đồ chúng bảo: đến tháng 8 ta sẽ rời thế gian, các ngươi có nghi cứ hỏi sớm đi, ta sẽ phá nghi, khiến các người hết mê hoặc. Nếu ta đi rồi thì chẳng ai dạy bảo. Các môn đồ nghe nói thảy đều rơi lệ, chỉ có thần hội bình tĩnh chẳng động, cũng chẳng rơi lệ. Sư nói, chỉ có tiểu sư thần hội được sự thiện bất thiện đồng nhau, khen chê chẳng động, vui buồn chẳng sanh. Ngoài ra các ngươi đều chẳng được. Bấy lâu nay ở trên núi lại tu đạo gì? Nay các ngươi rơi lệ là lo buồn cho ai? Nếu nói lo cho ta, chẳng biết sẽ đi về đâu, ta tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi thì làm sao dự báo trước cho các ngươi? Các ngươi rơi lệ vì chẳng biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên rơi lệ. Pháp tánh vốn chẳng sanh diệt tới lui. Các ngươi hãy ngồi, ta nói với các ngươi một bài kệ gọi là Chơn Giả Động Tịnh Kệ. Các ngươi giữ lấy kệ này, theo đó tu hành. Chẳng đánh mất tông chỉ thì cùng ta đồng một ý chí, đại chúng đảnh lễ, xin sư làm kệ. Kệ rằng: nhất thiết vô hữu chơn, bất dĩ kiến ư chơn, nhược kiến ư chơn giả, thị kiến tận phi chơn, nhật năng tự hữu chơn, ly giả tức tâm chơn, tự tâm bất ly giả, vô chơn hà xứ chơn, hữu tình tức giải động, vô tình tức bất động, nhược tu bất động hạnh, đồng vô tình bất động, nhược bất chơn bất động, động thượng hữu bất động, bất động thị bất động, vô tình vô Phật chủng, năng thiện phân biệt tướng, đệ nhất nghĩa bất động, đảng tác như thử kiến, tức thị chơn như dụng, báo chư học đạo nhân, nỗ lực tu dụng ý, mặc ư đại thừa môn, khước chấp sanh tử trí, nhược ngôn hạ tương ứng, tức cộng luận Phật nghĩa, nhược thật bất tương ứng, hiệp trưởng ninh quan hỷ, thử tông bổn vô tranh, tranh tức thức đạo ý, chấp nghịch tranh pháp môn, tự tánh nhập sanh tử. Dịch nghĩa: tất cả chẳng có chơn, chớ nên cho là chơn. Nếu người thấy có chơn, sự thấy đều chẳng chơn. Nếu được tự có chơn, lìa giả tâm tức chơn. Tự tâm chẳng lìa giả, làm sao có chỗ chơn? Hữu tình tất phải động, vô tình thì bất động. Nếu tu hạnh bất động, đâu khác loài vô tình. Muốn tìm chơn bất động, nơi động có bất động. Bất động vô tình là bất động, vô tình vô Phật chủng. Nếu người khéo phân biệt, đệ nhất nghĩa bất động, cái thấy được như vậy, tức là chơn như dụng, báo cho người học đạo riêng tu phải chú ý. Chớ nên nơi đại thừa lại chấp trí sanh tử, vừa nghe liền tương ưng, cùng giao luận nghĩa Phật. Nếu người chẳng tương ưng, chấp tay khiến quan hỷ, ông này vốn vô tranh, tranh thì mất ý đạo, kẻ trái nghịch pháp môn, tự tánh vào sanh tử. Ghi chú: đúng với sai, chân với giả đều là giả. Kẻ trái nghịch pháp môn, tự tánh vào sanh tử. Đồ chúng nghe xong thể đều đảnh lễ, lãnh hội theo ý của sư. mọi người tự nhiếp tâm y pháp tu hành, chẳng dám tranh luận nữa, đã biết sư trụ thế chẳng bao lâu. Thượng tọa Pháp Hải lễ bái hỏi: sau khi hòa thượng viên tịch, y pháp nên trao phó cho ai? Sư nói: tất cả khai thị kể từ khi ta thuyết pháp ở chùa Đại Phạn đến nay, ghi chép lại để lưu truyền cho đời sau, tựa là Pháp Bảo Đàn Kinh, các ngươi phải hộ trì trao truyền cho nhau để hóa độ chúng sanh, y theo kinh này gọi là chánh pháp. Nay chỉ vì các ngươi truyền pháp mà chẳng truyền y bát, vì các ngươi tính căn đã thuần thục, quyết định chẳng nghi, đều có khả năng đảm nhiệm việc lớn của chư Phật chư Tổ truyền lại. Giả lại, theo ý bài kệ truyền thọ của Tổ Đạt Ma, thì y cũng chẳng nên truyền, kệ rằng: Ngô Bổn Lai Thử Độ, truyền pháp cứu mê tình, dứt quá khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Dịch nghĩa: ta đến đất nước này, truyền pháp cứu người mê, một bông nở năm cánh, kết quả tự nhiên thành. Sư lại nói: các ngươi nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí, phải thấu ngộ nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Ở tất cả nơi mà chẳng trụ tướng, nơi mọi tướng chẳng sanh yêu ghét, cũng chẳng lấy bỏ, chẳng nghĩ việc lợi ích thành bại, trong tâm trống rỗng dung hòa, an nhàn đạm bạc, đây gọi là nhất tướng tam muội. Ở tất cả nơi đi, đứng, nằm ngồi, duy nhất hành theo trực tâm, nơi nào cũng là bất động đạo tràng, như vậy mới thành chân tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai thứ tam muội này, như gieo giống dưới đất, luôn luôn tưới nước và bón phân, cuối cùng sẽ được quả chín. Nhất tướng nhất hạnh cũng như vậy. Nay ta thuyết pháp dụ như mưa lớn thấm dần đại địa, Phật tánh của các ngươi giống như hạt giống, gặp mưa thấm dần liền được sanh trưởng. Nối theo tông chỉ của ta quyết thành Bồ Đề, hành theo pháp ta ắt chứng diệu quả. Hãy nghe kệ đây: tâm địa hàm chư chủng, phổ vũ tất giai manh, đốn ngộ qua tình dĩ, Bồ Đề quả tự thành. Dịch nghĩa: tâm địa chứa nhiều giống, gặp mưa đều nảy mầm, đốn ngộ tự tâm rồi, quả Bồ Đề tự thành. Sư thuyết kệ xong nói: pháp chẳng có hai, tự tâm cũng vậy. Đạo vốn thanh tịnh, trong sạch, cũng chẳng các tướng. Các ngươi cẩn thận, chớ nên quán tịnh và chấp không nơi tâm. Tự tâm vốn thanh tịnh, chẳng thể lấy bỏ. Mọi người cứ tùy duyên mà đi, hãy cố gắng tu hành. Đồ chúng nghe xong đảnh lễ lui ra. Ngày mùng 8 tháng 7, sư bỗng gọi môn đồ: ta muốn về Tân Châu, hãy mau lo ghe thuyền. Đại chúng đều năn nỉ ở lại. Sư nói: chư Phật ra đời còn phải thị hiện Niết Bàn, có đến thì có đi, lý thường như vậy, thể xác của ta tất phải có chỗ về. Chúng nói: sư từ nay đi, chừng nào trở về? Sư nói: lá rụng về cội, trở về chẳng nói. Lại hỏi: chánh pháp nhãn tạng truyền phó cho ai? Sư nói: người có đạo thì được, người vô tâm thì không. Lại hỏi: chưa biết xưa nay chư Phật chư Tổ ứng hiện, truyền thọ được bao nhiêu đời, xin sư cho biết. Sư nói: cổ Phật ứng thế đã vô số lượng, chẳng thể tính được. Nay từ thất Phật bắt đầu, quá khứ trang nghiêm kiếp, tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật, hiện tại hiền kiếp, câu lưu tôn Phật, câu na hàm mô ni Phật, ca diếp Phật, thích ca mô ni Phật, ấy là thất Phật. Thích Ca Văn Phật đầu tiên truyền cho: tổ thứ nhất Ma Ha Ca Diếp, tổ thứ hai A Nan Tôn Giả, tổ thứ ba Thương Na Hòa Tu, tổ thứ tư U Ba Cúc Đa, tổ thứ năm Đề Đa Ca, tổ thứ sáu Di Giác Ca, tổ thứ bảy Bà Tu Mật Đa, tổ thứ tám Phật Đà Nan Đề, tổ thứ chín Phục Đà Mật Đa, tổ thứ mười Hiếp Tôn Giả, tổ thứ 11 Phú Na Dạ Sa, tổ thứ 12 Mã Ninh Đại Sĩ, tổ thứ 13 Ca Tỳ Ma La, tổ thứ 14, Long Thọ Đại Sĩ, tổ thứ 15, Ca Na Đề Bà, tổ thứ 16, La Hầu La Đa, tổ thứ 17, Tăng Già Nan Đề, tổ thứ 18, Già Gia Xá Đa, tổ thứ 19, Cư Ma La Đa, tổ thứ 20, Sa Gia Đa, tổ thứ 21, Bà Tu Bằng Đầu, tổ thứ 22, Manoala, tổ thứ 23, Hạc Lạc Na, tổ thứ 24, Sư Tử Tôn Giả, tổ thứ 25, Bà Xà Tư Đa, tổ thứ 26, Bất Như Mật Đa, tổ thứ 27, Bát Nhã Đa La, tổ thứ 28, Bồ Đề Đạt Ma, tổ thứ 29, Huệ Khả Đại Sư, tổ thứ 30, Tăng Sáng Đại Sư, tổ thứ 31, Đạo Tính Đại Sư, tổ thứ 32, Hoằng Nhẫn Đại Sư, tổ thứ 33, là Huệ Năng Dạy. Từ trên chư tổ, mỗi mỗi đều có truyền thừa, các ngươi về sau cũng y theo thứ tự truyền thọ, chứ trái với truyền thống. Ngày mùng 3 tháng 8 năm Quý Sửu, niên hiệu Tiên Thiên thứ 2, 713. Đến tháng 12 năm ấy, đổi niên hiệu là Khai Nguyên Nguyên Niên, ở chùa Quốc Ân dùng trai xong. Sư bảo đồ chúng, các ngươi hãy theo thứ tự an tọa để ta từ biệt. Pháp Hải Bạch: Hòa thượng lưu lại giáo pháp nào khiến người mê đời sao được thấy Phật tánh? Sư nói: Các ngươi hãy để ý nghe, người mê đời sau nếu nhận được chúng sanh tức Phật tánh, nếu chẳng nhận được chúng sanh, dẫu cho muôn kiếp tìm Phật cũng khó gặp. Nay ta dạy các ngươi nhận được tự tâm chúng sanh, thấy tự tâm Phật tánh. Muốn được gặp Phật, hãy nhận chúng sanh, chỉ vì chúng sanh làm mê Phật tánh, chẳng phải Phật tánh làm mê chúng sanh. Tự tánh nếu ngộ, chúng sanh là Phật. Tự tánh nếu mê, Phật là chúng sanh. Tự tánh bình đẳng, chúng sanh là Phật. Tự tánh tà hiểm, Phật là chúng sanh. Các ngươi nếu tâm hạnh quanh co, thì Phật ở nơi chúng sanh. Nếu được nhất niệm bình đẳng, ngay thẳng, thì chúng sanh thành Phật. Tâm ta tự có Phật, tự Phật là chân Phật. Nếu tự chẳng Phật tâm, nơi nào tìm chân Phật? Các ngươi tự tâm là Phật, chớ hồ nghi nữa. Dạng pháp đều từ tự tâm sanh khởi, chẳng phải vật bên ngoài có thể kiến lập. Nên kinh nói: Tâm sanh thì mọi pháp sanh, tâm diệt thì mọi pháp diệt. Nay ta để lại bài kệ để làm lời từ biệt, gọi là tự tánh chớ Phật kệ. Người đời sau nhận được ý của kệ này, tự thấy bản tâm, tự thành Phật đạo, kệ rằng: Chân như tự tánh thì chân Phật, tà kiến tâm độc thì ma vương, tà mê chi thời ma tại xá, chánh kiến chi thời Phật tại đường, tánh trung tà kiến tam độc sanh, tức thị ma vương lai trụ xá. Chánh kiến tự trừ tam độc tâm, ma biến thành Phật chơn dư giả. Pháp thân báo thân cập quá thân, tam thân bổn lai thị nhất thân. Nhược hướng tánh trung năng tự kiến, tức thị thành Phật Bồ Đề Nhân. Bổn tùng quá thân sanh tịnh tánh, tịnh tánh thường tại quá thân trung. Tánh sử quá thân hành chánh đạo, đương lai viên mãn chơn vô cùng. Dâm tánh bổn thị tịnh tánh nhân, trừ dâm tức thị tịnh tánh thân. Tánh trung các tự ly ngũ dục, kiến tánh sát na tứ thị chơn. Kim sanh nhược ngộ đốn giáo môn, hốt ngộ tự tánh kiến thế tôn. Nhược dục tu hành mít tác Phật, bất tri hà xứ nghĩ cầu chơn. Nhược năng tâm trung tự kiến chơn, ngũ chơn tức thị thành Phật nhân. Bất kiến tự tánh ngoại mít Phật, khởi tâm tổng thị đại si nhân. Đốn giáo pháp môn kim dĩ lưu, cứu độ thế nhân tu tự tu. Báo nhữ đương lai học đạo giả, bất tác thử kiến đại du du. Dịch nghĩa: Chân như tự tánh là chân Phật, tà kiến tam độc là ma vương. Lúc tà mê khởi ma tại nhà, khi có chánh kiến Phật tại điện, tâm nổi tà kiến tam độc sanh, tức là ma dương đến ở nhà, chánh kiến khởi lên tam độc trừ, ma trở thành Phật thật chẳng giả. Pháp thân, báo thân và hóa thân, tam thân vốn chỉ là nhất thân, nếu được tự thấy nơi tự tánh, gieo nhân bồ đề tức thành Phật, vốn từ hóa thân sanh tịnh tánh, tịnh tánh thường trụ nơi hóa thân, tánh khiến hóa thân hành chánh đạo, tương lai viên mãn vô cùng tận, dâm tánh vốn là nhân tịnh tánh. Trừ dâm tức là tịnh tánh thân, nơi tánh thường tự lìa ngũ dục, sát na kiến tánh tức là chơn. Đời nay nếu gặp pháp đốn giáo, quát ngộ tự tánh gặp Thế Tôn, người nếu tu hành cầu làm Phật, chẳng biết nơi nào để cầu chơn. Nếu ngay nơi tâm tự thấy chơn, có chơn tức là nhân thành Phật, chẳng thấy tự tánh ngoài tìm Phật, khởi tâm tìm Phật là si mê. Pháp môn đốn giáo nay đã truyền, cứu độ chúng sanh phải tự tu, báo cho tương lai người học đạo, chẳng theo chánh kiến mãi mãi chìm. Sư trích kệ xong bảo: các ngươi phải tự hộ trì, sau khi ta viên tịch, chớ nên theo tình chấp thế gian rơi lệ buồn sầu, nhận phúng điếu và để tan. Làm như vậy chẳng phải đệ tử của ta, cũng chẳng phải chánh pháp. Cho nên nhận tự bản tâm, thấy tự bản tánh chẳng động chẳng tịnh, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng lui chẳng tới, chẳng thị chẳng phi, chẳng trụ chẳng đi. Vì sợ các ngươi tâm mê chẳng hiểu ý ta, nay nhắc lại lần nữa, khiến các ngươi tự thấy tánh. Sau khi ta viên tịch, theo đây tu hành, cũng như ta còn tại thế, nếu trái với lời dạy của ta, dẫu cho ta còn tại thế cũng đâu có ích lợi gì. Lại thuyết kể rằng: ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoạn kiến văn, đảng đảng tâm vô trước. Dịch nghĩa: ngay ngay chẳng tu thiện, bừng bừng chẳng tạo ác, tịch tịch dứt thấy nghe, luôn luôn chẳng dính mắc. Sư thuyết kệ xong, ngồi ngay cho đến canh ba, thoạt gọi môn đồ: ta đi nhé. Liền ngồi yên viên tịch. Ngay lúc ấy có mùi hương lạ thơm khắp núi, móng trắng mọc dòng cầu chấm đất, rừng cây biến thành màu trắng, cầm thú kêu gian thảm thiết. Đến tháng 11, các quan chức và tăng tục ba quận Quảng Châu, Thiều Châu, Tân Châu tranh nhau giành trước nhục thân của sư, chẳng quyết định được về đâu, bèn cùng nhau đốt hương nguyện rằng: khói hương bay về đâu thì nhục thân của sư về đó. Lúc ấy khói hương bay thẳng về hướng Tàu Khê. Ngày 13 tháng 11, dời khám thờ nhục thân và y bác của sư về Tàu Khê. Ngày 25 tháng 7 năm sau mở khám để nhập tháp. Quan sở tại Thiều Châu dâng biểu tâu lên triều đình, vua sắc chỉ lập bia ghi đạo hạnh của sư. Tổ sư 76 tuổi, năm 24 tuổi được truyền y pháp, 39 tuổi xuống tóc, thuyết pháp lợi sanh 37 năm. Người đắc ông chỉ nói pháp được 43 vị, người nghe pháp ngộ đạo siêu phàm thì chẳng biết số lượng. Tính y truyền từ Tổ Đạt Ma, với cái y bát của vua Trung Tôn ban cho, cái chơn tượng do Phương Biện đắp và tọa cụ của sư, thảy đều giao cho thị giả giữ tháp, đời đời thờ nơi Bửu Lâm đạo tràng, lưu truyền pháp bảo đàn kinh để hiện bày tông chỉ, hưng thạnh tam bảo, phổ biến lợi ích cho chúng sanh.